là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phần điểm các thông tin thời sự là phản ánh về những khó khăn của người dân Tròm Cu Vai, thôn Háng C, xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu khi hiện nay chưa có điện lưới quốc gia. Cuối chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn triển vọng từ việc phát triển ốc nhồi đen tại xã Văn Phú, thành phố Yên Bái. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu mời quý vị cùng điểm lại các thông tin thời sự nổi bật trong tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, tuần qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị để thực hiện quy trình về công tác cán bộ theo quy định. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Bám sát chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 13 của Đảng, hiện nay công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 đang đảm bảo đúng tiến độ. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xây dựng đề án công tác nhân sự Ban Chấp hành Ban Thường vụ lãnh đạo chủ chốt tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Mọi quy trình đều được thực hiện chặt chẽ, kỹ lưỡng, đúng yêu cầu của Trung ương. Tại hội nghị, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu kín theo quy định. Tiếp đó, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã chủ trì buổi làm việc giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy với các cơ quan đơn vị liên quan về tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác chuẩn bị đại hội lần thứ 19 Đảng bộ tỉnh. Đến nay, tỉnh Yên Bái đã hoàn thành các văn kiện báo cáo chính trị và dự thảo nghị quyết đại hội, đã báo cáo xin ý kiến Bộ Chính trị, thực hiện đầy đủ quy trình 5 bước đề án nhân sự đại hội, đang hoàn thiện hồ sơ nhân sự để báo cáo Ban Tổ chức Trung ương, hoàn thành dự thảo các văn kiện khác phục vụ đại hội. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao sự cố gắng của các tiểu ban phục vụ đại hội 19 Đảng bộ tỉnh trong thực hiện các phần việc đảm bảo tiến độ, chất lượng tốt. Đồng chí yêu cầu từ nay đến ngày 15 tháng 9 phải gấp rút chuẩn bị các nội dung đảm bảo công phu, chu đáo, kỹ lưỡng, khoa học, đặc biệt phải quyết tâm tạo khí thế tưng bừng chào mừng đại hội thông qua việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, công tác trang trí khánh tiết băng rôn cờ hoa tại thành phố Yên Bái và các địa phương, đẩy mạnh phong trào thi đua để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Cuối tuần qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã làm việc với các ngành về rà soát danh mục các đề án chính sách phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh giai đoạn 2021-2025. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Qua rà soát, tỉnh Yên Bái có 26 nghị quyết còn hiệu lực thi hành tiếp tục thực hiện cho giai đoạn 2021-2026. 3 đề án chính sách còn hiệu lực thi hành đề nghị sửa đổi bổ sung thay thế. 19 đề án chính sách đã ban hành sẽ hết hạn hiệu lực trong năm 2016-2020. Để đề xuất tiếp tục ban hành thực hiện trong giai đoạn mới, 23 đề án chính sách ban hành mới giai đoạn 2021-2025, 6 đề án chính sách do tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh ban hành mới để thực hiện trong giai đoạn 2021-2025. Tại hội nghị, các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến đề xuất để thực hiện các đề án hiệu quả trong giai đoạn mới. Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tổng hợp xem xét để tham mưu điều chỉnh các đề án chính sách cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Tại huyện Trấn Yên, tuần qua Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức chương trình cà phê doanh nhân nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp và thông tin về những tác động của hiệp định EVFTA đến nền kinh tế. Điểm nhấn của chương trình cà phê doanh nhân tháng 8 là ngoài tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh, các doanh nghiệp được giới thiệu về những lợi ích và thách thức khi Việt Nam thực hiện hiệp định thương mại tự do Liên minh châu Âu. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Chiến Thắng ghi nhận, tiếp thu và làm rõ hơn các ý kiến kiến nghị của các doanh nghiệp, hợp tác xã, đồng thời chỉ đạo các sở ngành, huyện thị tiếp thu các ý kiến để tháo gỡ khó khăn. Đồng thời mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục đồng hành với tỉnh vượt qua khó khăn, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh Yên Bái. Nhân kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, tuần qua các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đi thăm và tặng quà các gia đình có công với cách mạng. Tại các gia đình đến thăm, lãnh đạo tỉnh đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và tri ân những công lao to lớn đóng góp của các gia đình có công với cách mạng, đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng phát triển. Đồng thời đề nghị các cấp ủy chính quyền, các ngành tiếp tục chăm lo đời sống vật chất tinh thần, quan tâm giúp đỡ các gia đình người có công bằng những hoạt động thiết thực để vươn lên ổn định cuộc sống. Trong tuần qua, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra một số công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Sau hơn 2 năm thi công, đến nay dự án công viên Đồng Tâm có diện tích hơn 6 hectare, tổng kinh phí 100 tỷ đồng đã cơ bản được hoàn thành và sẽ cắt băng khánh thành vào ngày 1 tháng 9.
Công trình trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học thông tỉnh đến nay đã hoàn thành hơn 90% khối lượng công việc và phần đầu khánh thành vào ngày 5 tháng 9. Sau khi kiểm tra, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ các hạng mục còn lại, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức lễ khánh thành đúng vào dịp kỷ niệm 2 tháng 9 và khai giảng năm học mới 2020-2021.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần điểm các thông tin thời sự trong tuần.
Thưa quý vị và các bạn, là tỉnh miền núi có đông đồng bào dân tộc sinh sống, những năm qua Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh Yên Bái đã tích cực trợ giúp pháp lý cho những người yếu thế, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Qua đó bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người dân, phản ánh của phóng viên thời sự.
Tháng 11 năm 2018, đối tượng Vàng A Dìa rủ Sùng A Lồng và một người bạn mang cưa máy vào rừng tự nhiên phòng hộ thuộc địa phận xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên để khai thác gỗ trái phép, nhưng bị tổ bảo vệ rừng thuộc hạt kiểm lâm huyện Trấn Yên bắt quả tang. Tháng 7 năm 2019, Vàng A Dìa bị tòa án tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù và Sùng A Lồng 5 năm 3 tháng tù giam về tội vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng lâm sản. Sau khi nhận được đơn yêu cầu của bị cáo Dìa và Lồng, Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh Yên Bái đã cử trợ giúp viên tham gia tố tụng từ giai đoạn điều tra, nghiên cứu hồ sơ để đưa ra những luận cứ thuyết phục để hội đồng xét xử xem xét và giảm án cho các bị cáo. Do vậy, đến ngày 31 tháng 7 2020, tại phiên xét xử phúc thẩm, Tòa án Nhân dân huyện Trấn Yên chấp nhận một phần kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, đồng thời tuyên bố các bị cáo phạm tội trộm cắp tài sản, xử phạt Vàng A Dìa 3 năm tù cho hưởng án treo và Sùng A Lồng 2 năm 10 tháng tù cho hưởng án treo. Anh Vàng A Dìa, thôn Khe Ron, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên cho biết.
Được đến Trung tâm Trợ giúp pháp lý này thì được Trung tâm Trợ giúp pháp lý các cô, các chị, các bác thì cũng tuyên truyền cho thầy cũng biết và cũng biết cái hành vi và vi phạm và như thế là trái pháp luật và vi phạm pháp luật.
Vàng A Dìa và Sùng A Lồng chỉ là hai trong số hàng trăm đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã được Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh Yên Bái trợ giúp pháp lý, bảo vệ quyền lợi hợp pháp trong những năm qua. Yên Bái là tỉnh miền núi, số lượng người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ cao, điều kiện kinh tế khó khăn và nhận thức pháp luật còn hạn chế. Do vậy, Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh Yên Bái đã luôn quan tâm tư vấn, cử các trợ giúp viên pháp lý chủ động thu thập tài liệu chứng cứ, nghiên cứu hồ sơ để bào chữa cho các bị cáo với mục đích vụ án được xét xử đúng người đúng tội, không để người được trợ giúp pháp lý bị mức phạt nặng hơn so với hành vi vi phạm. Bà Lương Thị Ngọc Phương, Phó trưởng phòng Trợ giúp pháp lý hình sự hành chính Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh Yên Bái nói:
Xác định là cái đối tượng được trợ giúp pháp lý là người dân tộc thiểu số thì là những người mà cũng có cái nhận thức về pháp luật, hiểu biết về pháp luật là cũng hạn chế. Do đó thì trong quá trình thực hiện trợ giúp pháp lý thì tôi cũng đã thứ nhất là tìm hiểu kỹ các cái nội dung liên quan đến vụ việc trợ giúp pháp lý và cũng trực tiếp đến cái nơi mà người được trợ giúp pháp lý sinh sống để tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình cũng như là nhân thân cũng như là các cái làm sao mà có các cái tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho người được trợ giúp pháp lý.
Cùng với việc tư vấn bảo vệ quyền và lợi ích của người dân, Trung tâm Trợ giúp pháp lý còn đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật để người dân, đồng bào là dân tộc thiểu số nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật. Nhờ đó, số vụ việc thực hiện trợ giúp pháp lý ngày càng tăng, nhất là trợ giúp pháp lý bằng hình thức tham gia tố tụng. Chỉ tính riêng từ năm 2018 khi luật trợ giúp pháp lý có hiệu lực đến nay, Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh Yên Bái đã trợ giúp pháp lý gần 1.340 vụ việc cho gần 1.340 đối tượng, trong đó nhiều đối tượng là đồng bào dân tộc thiểu số. Đến nay, 95% vụ việc thực hiện trợ giúp pháp lý được đánh giá đạt chất lượng khá trở lên. Con số này cho thấy vai trò quan trọng của trợ giúp pháp lý trong đảm bảo các vụ án được xét xử, quyết định khách quan, chính xác, đúng pháp luật, quyền và lợi ích chính đáng của người dân tộc thiểu số nói riêng và các đối tượng yếu thế khác được bảo vệ, từ đó giúp họ nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật. Ông Đỗ Viết Khoa, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh Yên Bái cho biết.
Cần phải tăng cường cái công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý, đặc biệt là tăng cường nâng cao hiệu quả truyền thông pháp luật về trợ giúp pháp lý cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng đặc biệt khó khăn. Thứ hai là phải nâng cao cái số lượng và chất lượng của đội ngũ những người thực hiện trợ giúp pháp lý để từ đó nâng cao hiệu quả của công tác trợ giúp pháp lý. Cái thứ ba là phải có cái chính sách để hỗ trợ đưa các cái người thực hiện trợ giúp pháp lý đi đào tạo tiếng dân tộc mà phần lớn là đào tạo là tiếng Mông để tạo cái điều kiện thuận lợi trong cái quá trình tư vấn pháp luật, giải thích pháp luật và thực hiện trợ giúp pháp lý tiếp cận với đồng bào dân tộc thiểu số. Và một cái đề xuất nữa là đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh là quan tâm tạo điều kiện bố trí về kinh phí cũng như là các cái phương tiện trang thiết bị vật chất để phục vụ cái công tác trợ giúp pháp lý.
Việc đứng ra bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trước tòa cho các đối tượng phạm tội với mục đích xét xử đúng người đúng tội đã thể hiện sự quan tâm của nhà nước trong việc đảm bảo công bằng trong xét xử, bình đẳng trước pháp luật. Đồng thời, Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh Yên Bái cũng là địa chỉ tin cậy cho đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng và các đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương trong việc bảo vệ quyền và lợi ích trước pháp luật.
Khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 thường có biểu hiện sốt, ho, khó thở, trường hợp nặng gây viêm phổi, suy hô hấp cấp và có thể tử vong, nhất là người già, người có bệnh mãn tính. Bệnh lây truyền từ người sang người, hiện chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu.
Để phòng bệnh và hạn chế dịch bệnh lây lan ra cộng đồng, Bộ Y tế đề nghị người dân thực hiện tốt 9 khuyến cáo phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới như sau.
1. Thường xuyên rửa tay. Thường xuyên rửa tay đúng cách bằng xà phòng, dưới vòi nước sạch hoặc bằng dung dịch sát khuẩn có cồn ít nhất 60% cồn.
2. Đeo khẩu trang nơi công cộng. Đeo khẩu trang nơi công cộng, trên phương tiện giao thông công cộng và đến cơ sở y tế.
3. Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng. Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng, che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi bằng khăn giấy, khăn vải, khuỷu tay áo.
4. Tăng cường vận động. Tăng cường vận động, rèn luyện thể lực, dinh dưỡng hợp lý, xây dựng lối sống lành mạnh.
5. Vệ sinh thông thoáng nhà cửa. Vệ sinh thông thoáng nhà cửa, lau rửa các bề mặt hay tiếp xúc.
6. Tự cách ly nếu có dấu hiệu sốt. Nếu bạn có dấu hiệu sốt, ho, hắt hơi và khó thở, hãy tự cách ly tại nhà, đeo khẩu trang và gọi cho cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị.
7. Tự cách ly nếu từ vùng dịch. Nếu bạn từ vùng có dịch bệnh trở về, cần tự cách ly, theo dõi sức khỏe, khai báo y tế đầy đủ.
8. Khai báo y tế trực tuyến. Thực hiện khai báo y tế trực tuyến tại địa chỉ tờkhaiyte.vn hoặc tại ứng dụng nCoV từ địa chỉ nCoV.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe của bản thân.
9. Cài đặt ứng dụng Bluezone. Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19, giúp bảo vệ bản thân và gia đình. bluezone.gov.vn.
Liên hệ ngay với đường dây nóng Bộ Y tế 1900 9095 để được tư vấn.
Vì một Việt Nam khỏe mạnh, chung tay đẩy lùi dịch bệnh.
Dự án tăng cường truyền thông và gắn kết cộng đồng trong phòng ngừa rủi ro bệnh COVID-19 do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tài trợ thông qua Trường Đại học John Hopkins và được Tổ chức Cứu trợ Trẻ Em phối hợp với Bộ Y tế Việt Nam thực hiện.
Nguồn hỗ trợ cho dự án này đến từ Nhân dân Mỹ. Thưa quý vị và các bạn, được chuyển theo đề án di dời dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở cao, tròm Cu Vai, thôn Háng Xê, xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu, hiện có 50 hộ dân đang sinh sống. Vui mừng phấn khởi khi chuyển về nơi ở mới, không phải lo sạt lở mỗi khi thiên tai mưa bão xảy ra. Song các hộ dân nơi đây cũng gặp không ít khó khăn trong sinh hoạt sản xuất, bởi hiện nay vẫn chưa có điện lưới quốc gia. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Năm 2011, 50 hộ dân ở khu vực có nguy cơ sạt lở cao của xã Xà Hồ được chuyển đến tròm Cu Vai thuộc thôn Háng Xê, xã Xà Hồ sinh sống, theo đề án di rời dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở cao. Trong đó có hơn 80% là người dân tộc Mông, phần lớn trong số họ là hộ nghèo và cận nghèo. Phấn khởi, về ở nơi ở mới, sẽ có điều kiện cơ bản để người dân phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là không còn phải sống trong nỗi lo sợ hãi, sạt núi mỗi khi mùa mưa đến. Thế nhưng gần 10 năm qua, Cu Vai vẫn chưa có điện lưới quốc gia, khiến đời sống sinh hoạt của bà con dân bản nơi đây gặp rất nhiều khó khăn. Gia đình ông Mùa A Lử có 15 khẩu với 3 thế hệ sinh sống, khát khao có điện để được xem tivi, được dùng tủ lạnh, được thấy ngôi nhà bừng sáng mỗi khi màn đêm buông xuống, thay cho ánh đèn dầu leo lắt. Ông Lử đã cùng 9 hộ dân khác trong thôn tự bỏ tiền kéo điện từ xã Hát Liều về. Tuy nhiên do công suất chịu tải thấp, nên đường điện này chỉ đủ cho việc thắp sáng, còn các thiết bị điện khác không thể dùng được. Ông Mùa A Lử, tròm Cu Vai, thôn Háng Xê, xã Xà Hồ nói.
Cũng mua được tủ lạnh và mua quà, muốn mua TV nhưng mà cũng chả có điện để mà xem TV thì bóng điện mình cũng mua hết sáng rồi để chờ điện, nhưng mà năm nay lại không kéo điện là lên tròn khu vay thì mình cũng không có điện để mà sử dụng. Muốn nhà nước kéo điện cho tròn khu vay mình có điện mà để sử dụng cho bà con thuận tiện hơn. Không như ngày xưa, bây giờ thì ai cũng muốn hiện đại để mà điện thắp sáng cho gia đình mà. Đông nước này, có điện nấu cơm này, cho gia đình thì tiện hơn.
Là hộ nghèo của thôn, ông Mùa A Lù không có tiền để kéo điện như ông Lử, mà chỉ mong muốn sớm có điện để nghe đài, xem tivi, sử dụng quạt điện cho đỡ nóng bức. Ông Mùa A Lù cho biết.
Người
rất nghèo như chúng tôi mong nhà nước hỗ trợ kéo điện quốc gia về để cuộc sống bớt đi khổ cực, bớt thiệt thòi so với vùng thấp. Có điện rồi chúng tôi mới được mở mang kiến thức để phát triển kinh tế, đẩy lùi những hủ tục lạc hậu để xây dựng nếp sống mới. Hiểu được nỗi khát khao có điện của bà con nơi đây, năm 2017, Hoa hậu Việt Nam Đỗ Mỹ Linh đã thực hiện dự án cõng điện về bản tại đây. Cô đã cùng với ekip của mình lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời phục vụ nhu cầu thắp sáng tối thiểu cho các hộ gia đình ở thôn Cu Vai. Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tẩy gang khi hệ thống này chỉ phát huy được hiệu quả vào những ngày trời nắng với thời gian sử dụng điện thắp sáng tối đa là 2 tiếng. Còn lại người dân vẫn phải sống trong cảnh đèn dầu leo lét. Ông Mùa A Vàng, bí thư chi bộ thôn Háng C, bộc bạch.
Sử dụng cái nguồn điện năng lượng của Đỗ Mỹ Linh đầu tư năm 2017 đấy. Thì bà con bởi vì thiếu điện nên là cũng tiết kiệm, ban ngày không thắp sáng mà chỉ thắp sáng vào khoảng lúc 6 giờ đến cho đến khoảng 8 giờ tối để phục vụ cho bà con đi làm về là có điện để ăn uống. Sau 8 giờ thì nó lại hết điện, sật nguồn, không có điện để phục vụ cho bà con trong thời gian tiếp theo nữa.
Điện, đường, trường trạm là hệ tầng quan trọng luôn được đầu tư đi trước một bước để làm cơ sở nền móng cho sự phát triển kinh tế, xã hội và đời sống của nhân dân. Nhưng với các hộ dân ở tròng Cu Vai, xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu, gần 10 năm vẫn chưa có điện, mặc dù thôn và xã đã nhiều lần kiến nghị sớm kéo điện lưới quốc gia cho người dân. Ông Trần Văn Long, trưởng phòng kinh tế và hạ tầng huyện Trạm Tấu cho biết.
Trong tiếp xúc cử tri cũng như ý kiến cử tri thì phòng đã nhận được ý kiến kiến nghị cử tri, và trong cái kế hoạch đề nghị tỉnh đầu tư thì phòng đã lập kế hoạch để tham mưu cho ủy ban huyện trong kế hoạch đề nghị ủy ban tỉnh tiếp tục cái chương trình đầu tư lưới điện nông thôn bao gồm cả thôn Cu Vai và 11 thôn khác. Riêng đối với thôn Cu Vai thực hiện cái chương trình phát triển điện lưới bằng những nguồn tài trợ của EU tài trợ thì năm 2018 trong quá trình lập dự án đầu tư, việc thẩm định triển khai dự án thì do nguồn vốn có hạn. Và trong khi đó thì thôn Cu Vai đã có cái dự án điện của Đỗ Mỹ Linh đầu tư cho nên là tạm thời là chưa đầu tư. Và trong kế hoạch tiếp tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu cho huyện để đề xuất với tỉnh để tiếp tục đầu tư điện lưới quốc gia cho thôn Cu Vai.
Được ví như phố trên núi là điểm săn mây lý tưởng, Cu Vai có rất nhiều tiềm năng để phát triển du lịch cộng đồng và nơi đây cũng được huyện Trạm Tấu quy hoạch để phát triển du lịch. Hàng năm Cu Vai đã đón trên 1.000 lượt khách đến trải nghiệm cảnh sắc hùng vĩ của thiên nhiên cũng như những nét đặc sắc trong đời sống văn hóa của đồng bào nơi đây. Nhưng vì không có điện, thiếu đi những nhu cầu cần thiết nên nơi đây vẫn không níu giữ được chân du khách. Tiềm năng du lịch vì thế mà vẫn chưa được khai thác. Hiện tại thôn Cu Vai có 50 hộ dân thì gần 50% trong số đó là hộ nghèo và cận nghèo, nên rất mong muốn sớm có điện lưới quốc gia để mở mang kiến thức, đánh thức tiềm năng du lịch và phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Bí thư chi bộ Mùa A Vàng cho biết.
Thời gian qua và bà con ở trên bản Cu Vai này là cũng đã đề nghị nhiều lần cho các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân xã để truyền đạt lại ý kiến của nhân dân là về với lại cấp trên để xem xét và tạo điều kiện kéo điện lưới quốc gia về cho bà con để phục vụ nhu cầu sinh hoạt cũng như là đời sống bình thường cho bà con trong thời gian tới để có bà con có những cái nhu cầu mua được thiết bị máy móc sử dụng điện ấy thì còn áp dụng được. Và cũng mong muốn là trong thời gian tới thì cấp có thẩm quyền cũng tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện kéo điện quốc gia về cho nhân dân bản Cú Vai.
Hiện nay huyện Trạm Tấu mới có 34 thôn tổ dân phố trong tổng số 57 thôn tổ dân phố đã có điện lưới quốc gia. Ngay trong năm 2020 này sẽ có 12 thôn vùng sâu vùng xa nữa được kéo điện, nâng tổng số thôn có điện trên địa bàn huyện lên 46 thôn tổ dân phố. Nhưng Tròm Cú Vai, xã Sở Hồ không nằm trong số này. Không có điện đồng nghĩa với những khó khăn mà người dân nơi đây hàng ngày vẫn phải gánh chịu.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, nhận thấy nuôi ốc nhồi giống và ốc nhồi thương phẩm đem lại hiệu quả kinh tế cao, từng bước làm giàu ngay tại quê hương. Một số hộ dân trên địa bàn xã Văn Phú, thành phố Yên Bái đã mạnh dạn học hỏi kinh nghiệm và đầu tư vốn diện tích đất ao ruộng để nuôi ốc nhồi. Nhờ biết áp dụng kiến thức kinh nghiệm và khoa học kỹ thuật trong nuôi ốc, đến nay có hộ cho thu nhập 1 tỷ đồng một năm. Chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Phát triển ốc nhồi đen hướng đi mới để làm giàu.
Không chỉ là người đầu tiên đưa cây chanh tứ thời và cây thanh long trồng tại đồng đất quê hương, ông Phạm Thế Cầu, thôn Bình Sơn, xã Văn Tiến, nay là xã Văn Phú còn biết đến là người khởi nguồn nuôi ốc nhồi giống và ốc nhồi thương phẩm tại địa phương. Tận dụng diện tích ao nuôi cá và mương nước để trồng chanh tứ thời, gia đình ông Cầu đã bỏ vốn để phát triển nghề nuôi ốc nhồi. Hiện nay gia đình ông đang duy trì diện tích 5.000 m2 để nuôi ốc thương phẩm và ốc bố mẹ, với giá bán ốc thương phẩm dao động từ 80 đến 100.000 đồng 1 kg. Từ đầu năm đến nay gia đình ông đã bán được gần 2 tấn ốc và cung cấp một số lượng lớn trứng, ốc giống đi các tỉnh như Tuyên Quang, Thái Nguyên, Hà Nội, đem lại thu nhập gần 1 tỷ đồng. Ông Cầu cho biết:
nó rất là khả quan vì là con ốc nó không ăn uống các thứ là không tốn về là lương thực thực phẩm với gì cả, nó ăn rau cỏ hoa quả những cái thực phẩm của chợ búa của con người không sử dụng đến thì mình có thể tận dụng để cho nó ăn, nhưng hiệu quả nó kinh tế cao.
Nhận thấy việc gieo cấy lúa trên diện tích gần nhà gặp khó khăn, năng suất lúa đạt thấp, hiệu quả kinh tế đem lại không cao. Năm 2017, ông Đỗ Văn Phương, thôn Bình Sơn, xã Văn Phú quyết định về tỉnh Bắc Giang và một số tỉnh ở dưới xuôi học hỏi kinh nghiệm nuôi ốc nhồi thương phẩm và ốc sinh sản, ốc nhồi giống để cung cấp cho thị trường trong và ngoài địa phương. Bỏ nguồn vốn ban đầu trên 100 triệu đồng để đầu tư xây dựng ao nuôi và con giống, đến nay gia đình đã không những hoàn vốn mà còn đang duy trì trên 1 hectare và 5 vạn con ốc bố mẹ, ốc thương phẩm, trên dưới 5 vạn ốc giống, với giá bán ốc bố mẹ từ trên 200.000 đồng đến 300.000 đồng 1 kg, từ 500 đến 800 đồng con ốc giống, cũng đem lại nguồn thu nhập ổn định, làm giàu bền vững cho gia đình. Không chỉ cung cấp nguồn giống chất lượng, ông Phương thường xuyên truyền đạt kinh nghiệm và hướng dẫn kỹ thuật nuôi ốc cho nhiều hộ gia đình trong xã khi có nhu cầu phát triển nghề. Ông Phương nói:
tôi xuất bán thì là ốc bố mẹ thì cũng xuất bán như năm ngoái thì tôi xuất bán được cũng khoảng 5-6 tạ thương phẩm. Ốc bố mẹ thì cũng bán được vài tạ, thế còn ốc giống thì cũng bán cho giờ là được vài vạn. Vài vạn thì còn bây giờ phải để ở nhà là mình nuôi nữa. Sau này còn mở rộng ra nữa chứ.
Nhằm khai thác tốt tiềm năng lợi thế tại địa phương, thời gian gần đây xã Văn Phú, thành phố Yên Bái vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây con giống, tạo điều kiện và khuyến khích cho các hộ dân có diện tích đất lúa hoặc diện tích nuôi cá kém hiệu quả chuyển sang nuôi ốc nhồi đen thương phẩm. Theo thống kê hiện nay, xã Văn Phú có 13 hộ đang tham gia sản xuất chế biến ốc nhồi đen thương phẩm. Qua đánh giá bước đầu, nuôi ốc nhồi đen đã đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho các hộ dân, góp phần nâng cao thu nhập, tiến tới làm giàu cho người dân địa phương. Ông Lê Sĩ Dần, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Văn Phú, thành phố Yên Bái cho biết:
đối với địa phương xã Văn Phú đã tuyên truyền đến các hộ dân trên địa bàn xã về phát triển kinh tế, đa dạng hóa các cái mô hình cũng như là các cái phương thức sản xuất, thì trong đó có cái việc là nuôi cái ốc nhồi đen. Thế và đến hiện nay thì cho cái kết quả rất là tốt. Thế thì riêng về cái mô hình nuôi ốc nhồi đen ấy thì có một cái là đó là cái thứ nhất là cái vốn đầu tư nó không nhiều. Cái thứ hai là cái cách chăm sóc thì nó cũng rất là phù hợp. Và cái thứ ba là cái diện tích thì nó cũng đòi hỏi là nó không nhiều, nên là nó phù hợp với cái việc phát triển cái kinh tế địa phương hộ gia đình. Thì cái này là căn cứ vào đó thì địa phương đã động viên tuyên truyền đến các hộ dân là cho các hộ dân là có những diện tích là phù hợp thì cho chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, để từ diện tích lúa có thể là chuyển sang là nuôi trồng ốc nhồi, cũng như là diện tích thủy sản ví dụ như là ao nuôi cá thì có thể là chuyển sang là nuôi ốc nhồi, đảm bảo là cái phát triển cũng như là trong cái công tác là đảm bảo giữa về cung cấp con giống cũng như là về cái ốc thương phẩm là có nguồn gốc, cũng như là sau khi mà có cái thu nhập thì bà con có thể là tái đầu tư để làm sao phát triển kinh tế hộ gia đình.
dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng đến các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhưng các hộ nuôi ốc nhồi tại xã Văn Phú, thành phố Yên Bái vẫn duy trì phát triển ổn định và cung cấp thường xuyên cho các địa phương trong và ngoài tỉnh. Đây thực sự đang là hướng đi mới và triển vọng đối với người dân. Cũng từ thực tiễn có nhu cầu phát triển nghề nuôi ốc đem thương phẩm và ốc nhồi giống, hiện nay thành phố Yên Bái đang triển khai cho các hộ dân trên địa bàn đăng ký tham gia dự án phát triển ốc nhồi thương phẩm theo chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế đối với các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Này, chị lắp wifi à? Hay là xin pass wifi anh hàng xóm để trai đi.
Thôi, mới chuyển đến ngại chết.
Để tao. Ôi anh hàng xóm đẹp trai, cho em xin pass wifi. Ôi anh hàng xóm độc thân, cho em dùng kè được không?
Này này,
wifi nhà ai nấy dùng, trong đã có chủ cố đừng có mơ.
Đã bảo rồi, xấu hổ quá đi mất, chán thế. Chào anh hàng xóm mới.
Thời công nghệ số, đừng cố hỏi pass. Hãy đăng ký ngay gói data siêu tốc Viettel, thoải mái data, chỉ 15k.
Gói data siêu tốc Viettel?
Đúng rồi, chỉ với 15.000 là có 3GB data dùng trong 3 ngày.
Sao 09863 thăng bấm nào, kết nối khắp nơi luôn dễ dàng, cùng đăng ký thôi, ta luôn vui.
Sao 0983 thăng hả anh? Em sẽ bấm luôn, cảm ơn anh hàng xóm.
Wow, giờ đã có data dùng rồi nhé, chẳng phải cần xin wifi dùng ké. Chỉ 15k dùng thật mê, data siêu tốc Viettel thích ghê. Viettel, mạng 4G tốt nhất Việt Nam.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái thông báo nội dung khuyến mại giảm giá và tặng quà cho khách hàng chương trình Mùa hè sôi động cùng xe máy Hòa Bình. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, Avalis, Lis, Vision, Winner, RSX, Alpha tại cửa hàng xe máy Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo chương trình của công ty. Đặc biệt, khách hàng mua xe Winner 150 phân khối, hộp số 6 cấp, uy lực đẳng cấp, thống lĩnh đỉnh cao của dòng xe thể thao phân khối lớn tại xe máy Hòa Bình được hỗ trợ phí trước bạ đăng ký biển số kèm tặng tiền mặt trị giá 2 triệu đồng. Đặc biệt, khách hàng được quay số trúng xe Winner hoặc mũ bảo hiểm Winner cam kết 100% trúng thưởng. Khách hàng mua xe máy Vision và Alpha được tặng đồng hồ Casio trị giá 3 triệu đồng và một thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng. Thời gian từ mùng 1 tháng 8 2020 đến ngày 30 tháng 9 năm 2020. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái. Duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng dấu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng dấu nhất đảm bảo chất lượng. Tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ. Quản lý bán hàng 0912 510 776. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy SYM Hòa Bình, đầu cầu Yên Bái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Yamaha Hòa Bình, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 865 550. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Tịnh, huyện Văn Chấn, điện thoại 02163 877 688. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, điện thoại 02163 873 668. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Trấn Yên, địa chỉ tổ 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, điện thoại 02163 825 786.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay, tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe, bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí, xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tải xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.